Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì hai cái việc là khí lực và tâm lực nên biết nuôi dưỡng. Mà nếu hai cái này mà nuôi dưỡng được thì cái bộ óc của mình nó sẽ thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ nó nhớ tuyệt đỉnh luôn. Bởi vì cái bộ óc của mình nó nuôi từng cái đường tinh, là cái khí, cái tinh của mình đó, mà mình biết bảo dưỡng nó thì nó sẽ lên nó nuôi dưỡng cái bộ não. Cho nên cái người mà tinh lực mà hao tổn là tinh thần, cái đầu óc họ lờ đờ liền. Và hao tổn nhiều thì bắt đầu là họ sẽ mê mờ và trí tuệ nó bị lu mờ. Mà khi họ giữ được rồi thì cái tinh lực nó nuôi cái não. Thì cái não của mình nó có hai cái chất liệu để nuôi, đó là hơi thở và tinh lực. Mà thường mình là bỏ bê hai cái này, hơi thở thì cũng không hết. Mà hàng ngày cũng suy nghĩ về chuyện dâm dục. Bởi vì con người vốn dĩ là gì? Từ sanh dục mà sanh ra mà. Từ cái dâm dục mà sanh ra, cho nên nó khó cái chế ngự nó. Mà hai cái này hao tổn thì con người bứt đi, không xài được. Làm kẻ tàn phế, bạc nhược, hạ ngu bất tiếu, không dùng được, con người này không dùng được, không dùng được chuyện gì hết. Lo cho vợ cho con còn không xong nữa, chứ đừng có nói lo cho việc lớn. Không dùng được, bởi vì họ tham quá độ về cái dục tính, thú tính, mà thêm đến nữa là khí lực không biết bồi bổ thì con người này vứt đi, không xài được. Không có một cái tinh thần gì hệ có thể làm việc được hết. Làm đến đâu đụng chuyện gì là hư chuyện đó. Rồi khi mà nhớ cái khí lực mà nó hao tổn là con người có bực bội khó chịu. Rồi cái tinh lực nó thiếu cũng là con người bực bội khó chịu. Cho nên giữ sức khỏe bằng cách ăn chay, thể dục điều đặn. Ăn chay đó là ông tổ nói đừng ăn những món huyết nhục á, thì ăn chay. Rồi thể dục vận động lễ Phật, thể dục điều đặn, giữ được cái khí lực và tinh lực. Con người này sống 100 tuổi là chuyện bình thường. Bốn bí quyết thôi, bốn cái bí quyết này thôi, không cần nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, ăn uống ngủ nghỉ vận động thể dục điều độ mà ăn chay, đúng không? Cộng thêm là giữ cái khí lực và tinh lực này cho tốt lên. Thì con người này làm sao mà bệnh hoạn? Mà khi họ giữ được như vậy là trong thân tâm họ có chánh khí. Mà tâm tà, gọi là tà tư, tà niệm, tà dâm, tà tâm khởi lên đó, thì trong tâm họ là tà khí xuất hiện. Tà khí xuất hiện thì họ không có bằng ăn gì được hết, không làm gì được hết, chịu chết, không làm gì được hết. Suốt ngày cứ nghĩ chuyện đó thì thôi xong, mặt mày bắt đầu xấu xí, thân thể bắt đầu héo úa tàn tạ, gọi là trong Thọ Khang Bảo Giám gọi là khô tinh khô tỉ, giống như cây khô, có xác không hồn. Nghe hiểu không? Hiểu mà làm được không? Không, nghiệp lực mạnh quá, tâm lực không đủ sức để khống chế. Tâm lực phàm phu không thể đủ sức khống chế được nghiệp lực. Nghiệp lực đó là nghiệp ái, nghiệp tham tiền, nghiệp tham tài, nghiệp tham danh, nghiệp tham ăn, nghiệp tham ngủ. Nó làm chủ bản tâm của mình, mà tâm lực của mình không có pháp lực, không có Phật lực gia trì, không khống chế được, thì toàn thân tâm đã giao tánh mạng cho nó. Lờ đờ lờ đờ lờ đờ lờ đờ vô tu, cái bắt đầu hồn trầm nó ngủ, nghe pháp cái bắt đầu nó ngủ, tinh thần nó chịu không nổi, nó chịu không nổi với cái hoàn cảnh là mình tu, mà người tu là mình phải vô tu chứ, mà nó chịu không nổi. Nó ăn nó đi chơi thì nó thích, mà vô tu nó chịu không nổi, nghe pháp nó chịu không nổi. Tâm lực quá yếu vì không biết nuôi dưỡng. Nguyên tắc thân thể và tâm lực phải biết nuôi dưỡng nó thì nó mới tốt lên. Cái cây cũng biết nuôi dưỡng nó mới tốt lắm. Đứa con khi mình sanh ra mình biết nuôi dưỡng nó mới tốt. Buộc là phải biết nuôi dưỡng. Và tâm lực mình nuôi dưỡng kiểu gì? Sức khỏe và thân thể mình là biết cách nuôi dưỡng rồi đúng không? Nói quá rõ rồi đúng không? Nuôi dưỡng bằng hơi thở, nuôi dưỡng bằng cách bảo thân tiết dục như Tổ Quang nói, coi sách, răng dâm cho kỹ, ăn uống điều độ, thể dục điều độ, ngủ nghỉ điều độ. Cái điều độ là nó không vượt quá, không có vượt quá. Thay vì mình ăn 3 chén thì mình 2 chén rưỡi, 2 chén đó gọi là điều độ. Không cho nó đói quá để mất sức, mà không cho nó no quá thì nó sẽ sung mãn lên để nó kiếm chuyện. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết vì sắc dục cũng 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy ai chẳng đổ thừa cho là số mạng. Nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải do số mạng. Nếu là số mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự hàng tàn hại đời mình, há có thể nói là mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng mà hết bèn chết thì chẳng qua chỉ một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nữa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư? Cũng có cách, chẳng phải chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc hiền đức cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương. Có phải đó là kiên dâm hay không? Biết kinh khủng như vậy đó. Biết kinh khủng như vậy đó. Mình đọc mình nghe bình thường phải không? Đọc khoảng vài lần thôi mình thấy kinh khủng. Lời Ngài có sở chứng, bởi vì Ngài đã chứng được cái pháp là không tham dục, hoàn toàn triệt để luôn và vô quả A-la-hán rồi mà. Thấy cái họa của cái chuyện này, thấy cái lợi của cái người mà đoạn trừ được giới si dâm giới sát mà. Cái lợi của người đoạn trừ được giới sát và ăn chay là người ta ít bệnh hoạn, thọ mạng kéo dài. Và cái người mà đoạn được cái giới dâm, dầu là chánh dâm giữa vợ chồng, thì thân của họ là mạnh khỏe và ngũ phước được tăng long. Chết không chết trước tuổi thọ, khi lúc chết các căn vui vẻ. Người được phú quý, giàu có mà người sang trọng nữa. Mình bọn phàm phu thấy là bình thường, nhưng không phải là bình thường. Giới này quan trọng, khó giữ. Cái chuyện này để thứ bảy tuần sau sẽ nói nhiều hơn cái chuyện này. Bây giờ thầy tánh đọc cái câu chuyện ở trong tiên, kêu như là Vạn Thiện Tiên Tư với lại Dục Hải Hội Cuồng. Đơn giản thôi mà nghe Bồ Tát Chu An Sĩ này hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời trích trong sách Dục Hải Hội Cuồng của tiên sinh Chu An Sĩ. Quan ngự sử họ Giả, ý hành luật. Đời nhà Minh có quan ngự sử họ Giả, thời nhỏ hỏi con cái họ Ngụy. Năm sau người con cái đó bị mù, cha cô muốn đến về, ngự sử bèn cưới gấp. Vợ ông Ngụy xin quan ngự sử cưới vợ lẽ, nhưng ông từ chối. Lúc bấy giờ quan ngự sử có người anh đang làm ở bộ hộ, được vua thương đến đưa về kinh đô. Phu nhân lại cố sức khẩn cầu, ngự sử vẫn một mực từ chối. Sau xin được người con tên Hằng, nhỏ mà độ cao, làm quan đến chức chủ sự bộ hình. Những người ngày xưa cưới vợ mù, thời Đường có Tôn Thái, thời Tống có Chu Thế Nam, Lưu Đình Thí, Chu Công Thức, Trương Hán Anh. Chi tiết trong sử Đường, Tống ngoài ra không còn mấy người. Việc làm của họ Giả người xưa khó bì. Việc phu nhân họ Ngụy tìm cách cưới vợ cho ông quả thật đáng khâm phục. Sử Đường cảm ứng thiên đồ thuyết. Thời nhỏ Sử Đường đã cưới vợ, đến lúc thi đỗ hận mình không cưới được con gái nhà giàu, không ngủ với vợ nữa, ngày càng xa lánh. Vợ ông uất ức sinh bệnh nằm đến mấy năm, nhưng Đường vẫn không rơi hoài. Lúc gần bức biển kêu vách, bà nói vọn sang: tôi sắp đi đây, ông có thể nhẫn nhịn nhìn tôi một lần cuối không? Thế mà điều sử vẫn không thèm để mất. Lúc vợ mất, ông thấy lòng mình không yên, rồi theo những lời số 7, lấy đầu Đường bằng ớt đất ốp lên mặt vợ, rồi dùng dây chối tự thi lại. Đêm đó, cha ông nằm mơ, thấy một người phụ nữ nói người chồng là thứ không phải người thường. Lúc sống, chịu nhiều điều đau khổ, mà chết đi cũng bị đối xử không nói gì. Tất cả đều là vì một người đàn bà. Vì thế, cả tuổi thọ và chức tước đều bị mất. Năm sau, quả nhiên đường mất. Đời Thiên Thuận, đô chỉ huy Mã Lương được vô sủng ái. Đến lúc vợ mất, hoàng thượng thăm hỏi, nhưng mấy hôm không thấy mặt lấy làm lạ. Vua hỏi thăm thì nghe hai bên tả hữu bảo nhau đã lấy vợ mới. Vua giận nói, đào vợ chồng mà nó còn coi khinh, làm sao thờ được ta? Bèn ra lệnh cho phạt trường rồi không còn sủng ái như trước nữa. Vợ chồng xứ đường chắc gì không phải là oan gia chức trước. Muốn phá bỏ mối oan đó, mỗi người nên chia tay một ngã. Bỗng thấy ý vị khi nhớ lại lời dạy của Đại Sư Liên. Bùi Chương, Khoa Danh, Khuyến Giới Lục. Bùi Chương, người Hà Đông, lúc cha ông làm quan trấn giữ Kinh Châu, có vị sư tên là Đàm Chiếu đoán. Sau này Chương sẽ làm chức quan cao hơn cha ông. Từ bé, Chương đã cưới người phụ nữ họ Lý làm vợ, sau đó đến nhậm chức ở Thái Nguyên. Ông để lại vợ, lại đặc trung, không hỏi han thông tiếng gì. Người vợ tự thấy mình là người phận mỏng, bèn ăn rau, mặc vải thô, mỗi ngày đều tụng kinh Phật. Sau 10 năm, ông gặp lại sư Đàm Chiếu. Sư kinh ngạc nói, 10 năm trước tôi đón ngài là người quý hiển, nhưng sau nay tướng ấy đã biến mất. Vì sao vậy? Nghe thấy Chương không còn giấu nổi. Sư nói, hồn sống của phu nhân đã tố cáo lên thượng đế, e ông sắp có nặng lớn. Sau đó 10 ngày, ông này bị ngã vào nồi nước tắm, ruột gan lòi hết ra ngoài. Có thể nói là bà họ Lý là người phá diện xích oan gia, hai người đường ai nấy đi. Không ăn thịt cá lớn được thoát nạn. Trường Giang khúc sầu hồ nước dâng cao, rồi rút xuống đột ngột, có một con cá to hơn một vạn cân bị mắc cằn. 3 ngày sau chết, cả quần ra xới thịt ăn. Chỉ có một bà cụ không ăn. Bỗng có một ông cụ nói với bà rằng, đây là con trai ta, không may gặp tai họa này, ta sẽ báo đáp cho bà. Nếu con rùa đá ở cửa đông mắt biến thành màu đỏ, thì bà phải rời thành ngay, thành này sắp bị chìm rồi. Vì thế bà cụ ngày nào cũng đi xem con rùa đá ấy. Có một đứa trẻ kinh ngạc, bà cụ liền nói rõ sự tình cho nó nghe. Đứa trẻ muốn chiếu bà, liền đang lấy màu đỏ bỏ lên mắt rùa đá. Bà cụ nhìn thấy vội vàng ra khỏi thành, gặp một đứa trẻ mặc áo xanh nói, cháu chính là con rồng. Liền mang bà cụ lên trên đỉnh núi, và tòa thành này quả nhiên lũng xuống thành hồ. Lời bằng, lời Phật có một đại thần cùng lĩnh quyết chết với giặc, đêm ngày phòng thủ, thậm chí mang kiếm ngủ. Một hôm, ông tỉnh Phật về nhà cúng dường, Phật không nhận, nói với đức vua của ông rằng, vị đại thần này đêm nay sẽ chết. Đêm đó có 4 người lính cũng phòng thủ ở nhà ông. Người vợ thấy chồng ngủ say, mang kiếm treo lên, rồi người vợ cũng đi ngủ, bỗng kiếm rơi chấm đứt đầu ông. Đức vua nghe báo, nghe 4 người đến cùng vợ ông ám sát, liền chặt đứt hết tay phải. A Nan hỏi Phật nguyên do, Phật nói, người chồng đời trước là người chăn dê, người vợ là con dê mẹ. 4 vị đại thần lúc bấy giờ là 4 tên trộm, thấy người chăn dê liền dùng tay phải chỉ vào dê nói, giết dê cho chúng ta ăn thịt. Người chăn dê vừa khóc vừa làm theo, vì nhân duyên đó định trả qua lại. Đứa trẻ chiêu bôi đỏ mắt rùa cũng là phước tới, nhân duyên hội ngộ tự nhiên mà vậy, không thể cưỡng lại. Khuyên người ăn thịt châu chó, dưới đây nỗi ăn uống trở nên sắc xanh. Khuyên người không nên ăn thịt châu thịt chó, chi bằng khuyên người chớ giết trâu giết chó. Khuyên người chớ giết trâu chó không bằng khuyên quan trên cấm chỉ giết trâu chó. Vì sao? Vì khuyên người không nên ăn, có thể họ trước mặt nghe lời, nhưng khi thức ăn ngon bày trước mặt, chưa hẳn họ đã làm chủ được mình. Do đó có thể biết khuyên người không ăn không bằng khuyên người không giết. Khuyên người không giết, 10 người chưa chắc nghe theo được một. Nếu không dùng danh nghĩa của quan chức nghiêm cấm, dùng hình phạt nghiêm khắc làm cho họ sợ, thì cho dù ngày ngày vào lò mổ để khuyến cáo họ cũng chẳng ích gì. Chi bằng ra lệnh ngăn cấm, những kẻ hung bạo sẽ cất dao đi. Huống hồ việc nghiêm cấm giết trâu giết chó này, cho dù là nho sinh cũng được sự giúp đỡ của quan trên. Khi công bố cấm giết được treo lên, sau đó nghiêm túc chấp hành, phát hiện, giám sát. Một khi chấp hành thành nếp, cho dù không khiến bỏ hẳn thì cũng không có thịt để ăn. Đáng tiếc là những quan lại thân sĩ ấy, hệ chỗ nào có lợi là liền định hót người đương quyền, tranh cãi không thôi, nhưng gặp việc này thì ngậm miệng không nói. Hòng ăn thịt trâu thịt chó, mạng chung chả báo, chích nhan thị giao huân. Thời Bắc Tề có người bà con, có một người giàu, có được phong hàm phụng triều thỉnh, tính tình xa hoa, trụy lạc, thích ăn thịt trâu và thịt chó. Bữa ăn nào cũng rất xanh. Khi anh ta hơn 30 tuổi, một hôm bỗng nhiên thấy một con trâu lớn chạy đến, toàn thân đau đớn như bị dao cắt, rồi gào lên phát cuồng mà chết. Lời bàn: trong loài động vật có công với con người nhất, không động vật nào qua trâu chó ăn thịt những con vật tổn ông đức nhất, cũng không động vật nào qua trâu chó. Vậy mà người đời lại nhất định phải nếm mùi vị của chúng, là vì sao? Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Giờ đã hết giờ rồi, còn một số những cái câu hỏi rất là hay. Những câu hỏi là: đãi đằng bạn bè bà con ăn uống, nếu chỉ rau củ đơn sơ không khí sẽ không vui, phải có rượu thịt mới được coi là hết lòng. Những câu hỏi này nó hay. Nếu vì con vật mà bỏ yến tiệc thì không phù hợp với quy luật đãi khách. Bắt đầu ngày lý giải rất hay. Nếu bạn bè bà con tâm địa thiện lương, nhất định tán dương việc giới sát của mình, sẽ không cho rằng trên bàn không có rượu thịt coi là thường khách. Nếu cho rằng ta làm như vậy là không hiếu khách thì những người ấy khẳng định là những kẻ tham ăn. Ta có coi thường cũng không có gì đáng ngại, mang tội nặng sát để thỏa mãn tham muốn ăn uống của người khác, việc ngu xuẩn ấy ta không làm. Ý muốn nói là nếu mà trên bàn khi đãi khách mà không có rượu thịt thì những người ăn chay trinh lương, những người lương thiện họ thấy là bình thường, không sao. Còn người ác thì họ ăn thịt tham ăn tục uống thì họ thấy không vui thôi. Như vậy tùy theo đối tượng, nếu mà mình đãi cho những người xấu ác thì tội mình gánh mang, mình bị đọa lạc, ăn chung mà tội riêng, cái này không nên làm. Hay, cực kỳ hay lắm. Bây giờ nghĩ kỹ lại, buổi tiệc đó, đám cưới, vui vì một số mấy cái miệng đúng không? Bắt đầu mới sanh ra cái chuyện giết, kêu thôi bữa nay tôi ngày sinh nhật, ngày đám cưới nè, ngày coi như là Tết có cái ông đó, có mỗi lần Tết là ông biếu tặng cho ông đang cặp gà. Ngộ vậy nha. Thì bây giờ nếu mình không làm đám cưới thì ai giết con này con nọ để đãi đằng cho cái buổi tiệc đây? Mà nếu đám cưới chay thì có cái chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì xảy ra, giết chóc. Cho nên muốn no đẩy bụng mình tham ăn tục uống, Ấn Tổ nói nhiều nhất, răn đe cái chuyện đó nhiều nhất luôn. Bây giờ là đúng 1:30 mà chúng tôi bữa nay thêm vài phút nữa để nói về cái việc niệm Phật hơi thở một tí. Thì Ấn Tổ Ngài có khen cái cách niệm Phật 10 hơi của Ngài Từ Văn Sám Chủ. Hít một hơi buổi sáng dành cho những người quan, rồi những người bận biệu công việc nhiều thì ra đứng trước bàn Phật, xúc miệng rửa mặt buổi sáng xong xuôi, ngủ 6-7 giờ dậy mà, Để hôm qua đãi đằng khách khứa rồi đi làm 9-10 giờ mới về, thấy gì mình đi làm, thấy gì mình 7 giờ mình lo về đi, 9-10 giờ mình đóng cửa mình mới về thì ngủ quá, sáng ngày mai thì ngày là chỉ cho những người này kết duyên niệm Phật, mà nếu mà người này làm đều đặn không bỏ thì cũng có thể vãng sanh, nhưng mà rất ít công phu quá thì cũng chưa ổn lắm, thì ngài kêu cách này có còn hơn không. Hít một hơi sâu, một là niệm thầm, hai là niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật là 10 hơi. 11 hơi là tùy theo hơi ngắn dài, tùy theo ngắn dài mình mấy câu tiền, có người 5, 7, 10, 11, 12 gì không biết, mà cái 10 hơi thôi, đừng quá 10 hơi. Quá 10 hơi cái chữ tổn khí thành bệnh, dành cho các vị bận biểu vô quan ngày từ văn sám chủ. Thì Ấn Tổ nói dùng hơi thở mà niệm 10 hơi mỗi buổi sáng hoặc giả tối trước khi đi ngủ mà đều đặn như vậy, thì người này trong 10 hơi đó tâm họ rất định sâu. Nhờ tâm định này có công đức, khi lúc lâm chung họ không cần niệm 10 hơi mà 10 câu họ thành công.